Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, chỉ trong vài ngày tới, Telegram, một ứng dụng nhắn tin nổi tiếng sẽ bị chặn hoạt động tại Việt Nam do có nhiều lỗ hổng để các nhóm tội phạm lợi dụng nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều người dùng bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin này, song cũng có người đồng tình với quyết định đã được công bố. Vậy thực chất, hoạt động của ứng dụng Telegram tại Việt Nam hiện nay là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Telegram Messenger là một dịch vụ nhắn tin tức thời miễn phí, đa nền tảng, mã hóa. Ứng dụng này cũng cung cấp các cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối, thường được gọi là trò chuyện bí mật và gọi điện video, VoIP, chia sẻ tệp và một số tính năng khác. Theo thống kê, vào đầu năm 2024, ứng dụng Telegram đã thu hút hơn 900 triệu người dùng, nằm trong top 5 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất toàn cầu. Việt Nam nằm trong top 10 thị trường ưa chuộng ứng dụng này với 12 triệu lượt tải năm 2022. Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã nhận được văn bản của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam. Cơ quan công an thông tin về các vi phạm pháp luật liên quan đến ứng dụng Telegram với 68% kênh nhóm xấu độc trong tổng số 9.600 kênh nhóm Telegram tại Việt Nam. Nhiều hội nhóm với hàng chục nghìn đối tượng tham gia do các đối tượng chống đối, phản động tạo lập, phát tán tài liệu chống phá, xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo, rao bán dữ liệu người dùng, ma túy, có trường hợp nghi vấn liên quan đến khủng bố. Theo quy định tại Nghị định 147 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Telegram cung cấp thông tin xuyên biên giới cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Phải có trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ cho cơ quan quản lý, kiểm tra giám sát, loại bỏ, ngăn chặn thông tin, dịch vụ, ứng dụng vi phạm pháp luật liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền như Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hay Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam, không hợp tác với cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý thông tin vi phạm pháp luật, thì các cơ quan chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật, áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã đề nghị Cục Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet tiến hành các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động Telegram tại Việt Nam. Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn, báo cáo phương án và kết quả thực hiện về Cục trước ngày 2 tháng 6 năm 2025. Với nhiều người dùng tại Việt Nam, Telegram là một nền tảng nhắn tin tức thời, cũng phổ biến như Messenger, WeChat, Zalo, WhatsApp hay Line. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chuyên gia truyền thông Di Khoa cho biết cá nhân ông gần như hoạt động trên tất cả nền tảng Telegram vì mỗi nhóm bạn bè, đối tác trong và ngoài nước lại có thói quen sở thích tương tác khác nhau. Thậm chí, Telegram còn được sử dụng như một hình thức nhận OTP, tức mật khẩu dùng một lần rất tiện lợi, miễn phí, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt startup tiết kiệm chi phí vận hành. Ông Khoa nhận xét, nếu nhìn nhận Telegram là một nền tảng nhắn tin đơn thuần thì nó hoàn toàn không có gì là sai, cũng như không có gì là xấu. Điều chúng ta quan tâm ở đây là nội dung do người dùng tạo ra, lưu trữ, sử dụng và luân chuyển. Theo ông Khoa, nội dung độc hại gần như tồn tại ở bất kỳ nền tảng Internet nào, quan trọng người dùng có khả năng nhận diện và tránh né hay không mà thôi. Còn theo ông Trần Viết Quân, chủ tịch công ty chuyển đổi số Tanka.io, Telegram không chỉ là công cụ nhắn tin mà còn là nền tảng quan trọng cho nhiều doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực blockchain, thương mại điện tử và khởi nghiệp. Với tính năng bảo mật cao, hỗ trợ nhóm lên đến 200.000 thành viên và khả năng tích hợp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp như CRM hay bot tự động, Telegram giúp tối ưu hóa giao tiếp nội bộ, tương tác với khách hàng và quản lý quy trình kinh doanh. Ông Quân cũng cho rằng việc chuyển sang các nền tảng khác như Zalo hay WhatsApp không chỉ tốn kém thời gian, chi phí thiết lập mà còn gặp thách thức về hiệu quả. Chẳng hạn, Zalo tuy phổ biến nhưng hạn chế về quy mô nhóm và khả năng tích hợp APT, trong khi WhatsApp thiếu một số tính năng quản lý cộng đồng mà Telegram cung cấp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ quan điểm đồng tình việc chặn Telegram bởi thuật toán bảo mật nội dung của nền tảng này khiến nó trở thành nơi hoạt động lý tưởng cho tội phạm mạng cũng như những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Việc một nền tảng công nghệ không chấp hành các quy định pháp luật của quốc gia sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khôn lường đối với an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ quyền số của quốc gia đó. Không khó để tìm thấy hàng loạt nhóm chat công khai hay riêng tư chứa các thông tin xấu độc vẫn âm thầm hoạt động mỗi ngày. Trong các nhóm chat này, những video, hình ảnh đồi trụy được chia sẻ tràn lan, thậm chí có cả các phiên livestream từ những nữ thần khoe thân. Thậm chí một số nhóm còn hoạt động như một chợ đen chuyên mua bán nội dung khiêu dâm trẻ em hay các gói set chat với giá cả được niêm yết theo phút, theo giờ, kèm theo hình ảnh mẫu để khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, dịch vụ cờ bạc trực tuyến cũng nở rộ trên Telegram khi các nhóm này thường xuyên tổ chức các trò chơi hơn thua, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin tham gia. Đặc biệt, đây cũng là nơi rất nhiều nhóm đầu tư tài chính hoạt động rất sôi nổi khi mời gọi các thành viên đầu tư tiền vào các sàn tiền ảo không rõ ràng. Điều đáng nói, rất nhiều người dùng bỗng dưng bị mời hoặc trở thành thành viên của các nhóm đen này. Ngoài ra, quy mô của các nhóm cũng rất lớn khi nhiều nhóm có hàng chục ngàn thành viên, nhưng cũng có không ít nhóm đen có đến hơn 600.000 thành viên. Telegram bị chặn tại Việt Nam do không tuân thủ các quy định pháp luật theo Nghị định 147 năm 2024, như không cung cấp thông tin liên hệ, không phối hợp xử lý nội dung vi phạm khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các nền tảng cung cấp dịch vụ viễn thông qua Internet phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động, nhưng Telegram không chấp hành. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.